Tính, lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Giải, lão cư sĩ Quang Niệm Tổ. Hành, lão hòa thượng Tịnh Không. Chứng, lão hòa thượng Hải Hiền. Ngã táp Phật thời, thập phương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, chí tâm tính nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, vị bán chánh pháp. Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú, tập 27. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Các vị pháp sư, các vị đồng học, xin mời ngồi. Xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng kim nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng kim nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà Lượng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. A Xà Lê Tồn Niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thí tùng kim nhật, nải chí mạng tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, trang 190. Trang 190 bắt đầu xem từ hàng thứ ba. Phần trước đã giảng đến thế giới cực lạc, siêu thắng thập phương, thủ tại đới nghiệp phàm phu, nhất sanh bỉ khuất, tự đắc đáo bất thối chuyển. Tiếp theo ở đây niệm lão vì chúng ta nói rõ hữu thử độ tu hành nan. Vì sao vậy? Thói duyên đa, cũng chính là nói sáu căn của chúng ta tiếp xúc đến cảnh giới sáu trần, tuyệt đại đa số là khiến chúng ta thói chuyển, chứ không phải là giúp chúng ta tiến bộ. Cố tu đạo giả đa như ngu mau, đắc đạo giả thiểu như lân giác. Hai câu nói này là người xưa nói. Người tu đạo thì nhiều, chỉ lấy Tịnh Độ Tông chúng ta để nói. Đồng tu Tịnh Tông chúng ta, năm xưa tôi ở Đài Trung cầu học, Lý lão sư thường hay cảnh tỉnh chúng tôi. Liên xã Đại Trung là do Lý Lão Sư sáng lập nên, số liên hữu rất nhiều, hơn hẳn những đạo tràng khác. Nhưng người thực sự giảng sanh rất ít. Đây là 60 năm trước, Lý Lão Sư thường nói, đồng tu liên xã của chúng ta nhiều người như vậy, nhưng người thực sự có thể giảng sanh thì trong một vạn người chỉ có 5-3 người. Là 60 năm trước. Hiện nay cái duyên thối chuyển này khiến chúng ta thối tâm, mỗi năm một nhiều hơn. Con số thối tâm mỗi năm một tăng cao. Ngày nay sau 60 năm, đại khái nếu như Lý Lão Sư còn sống hiện nay sẽ nói, trong một vạn người chỉ có 1-2 người, chứ không có 5-3 người nữa rồi. Vì sao? Người có thể giảng sanh sẽ càng ít. Nguyên nhân là gì? Giống như những gì sáng hôm nay chúng ta đã thảo luận, nhân tố đầu tiên chính là vấn đề tính tâm. Chúng ta đã bị văn hóa phương Tây ảnh hưởng, vô tình đã âm thầm biến đổi rồi. Ở trong văn hóa phương Tây là dạy người ta hoài nghi. Tổ tiên xưa của chúng ta ngàn vạn năm nay không có dạy chúng ta hoài nghi bao giờ. Điều kiện cơ bản để làm người của chúng ta là có 5 chữ gọi là ngũ thường. Thường là gì? Là chân lý, vĩnh hằng bất biến. 5 chữ này chính là nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Tính chúng ta gọi là tính đức. Tính đức là nền tảng của 5 đức. Nếu như không có tính thì nhân, nghĩa, lễ, trí phía trước thấy đều không có. Nhất định trước tiên phải có tính. Nhân, nghĩa, lễ, trí đều là xây dựng lên từ tính. Tin cái gì? Tin chính mình. Là rất gần với Phật Pháp nói. Tin gì ở chính mình? Tính người vốn thiện. Nhất định phải tin nhân chi sơ tính bổn thiện. Có tính, vậy mới có trí. Nâng cao lên trên là trí. Không tin chính là mê, là không còn gì nữa. Có trí mới có lễ, có lễ mới có nghĩa, có nghĩa mới có nhân. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tính sao có thể không có tính được chứ? Không có tính nguy hiểm cỡ nào? Người xưa chúng ta thường nói, con người mà không có tính, họ sẽ không có cách gì có chỗ đứng trong xã hội, họ không thể sinh tồn. Tính của người nước ngoài còn có thể tín dụng. Tính của chúng ta thì không có thẻ. Tôi còn nhớ lúc tôi còn nhỏ, chúng tôi sống ở dưới quê. Dưới quê có một cái quán nhỏ. Trong nhà chúng tôi không có tiền, vào trong quán nhỏ mua đồ ghi nợ, không có thế chấp cái gì để đảm bảo. Khi có tiền thì tự nhiên sẽ nhanh chóng đến nơi đó để trả hết nợ đã thiếu. Không có thế chấp, đó gọi là dựa vào tín dụng. nói phải giữ lời. Tôi ở Đài Loan, năm xưa vẫn có làm việc ở Đài Loan. Tôi thích đọc sách, nên thường hay dạo qua những tiệm sách này. Chủ tiệm đều rất quen với tôi. Tôi nhìn thấy sách mình ưa thích, muốn mang về. Khi tôi có tiền, tôi trở lại trả cho anh, cũng không có ghi nợ. Tôi cầm rồi liền đi ngay. Có đôi khi chủ tiệm quên mất sự việc này, khi tôi đến trả tiền, họ cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Tôi có một người bạn cũ làm việc ở Bộ Giáo dục, là làm thư ký. Có một lần cùng đi tản bộ với tôi ở trong tiệm sách cho thiếu, anh ấy rất khâm phục tôi. Anh ấy nói người này rất tin tưởng đối với bạn. Tôi nói đúng vậy, tôi tin tưởng họ, họ tin tưởng tôi. Chúng tôi không cần viết bất kỳ giấy ghi nợ nào, không cần, cầm rồi đi ngay. Chữ tín là quan trọng hơn hết thảy. Vấn đề hiện nay toàn là xảy ra ở tín tâm. Giữa con người với nhau không có chữ tín, cha con không có tín, không có tín, anh chị em không có tín, bạn bè thân thích không có tín. Cái này phiền phức rất lớn rồi. Cho nên duyên thoái chuyển nhiều. Người niệm Phật nhiều nhưng người giảng sanh rất ít. Nguyên nhân là gì? Cái nguyên nhân đầu tiên chính là mình hoài nghi đối với việc giảng sanh, hoài nghi đối với thế giới cực lạc, hoài nghi đối với A-di-đà Phật đến tiếp dẫn. Khi hoài nghi như vậy thì mất hết tất cả. Nên không được có mảy may hoài nghi. Ai có thể làm được? Người làm được chắc chắn có thể giảng sanh. Thế giới cực lạc thành Phật dễ dàng. Giáng sanh về thế giới cực lạc chắc chắn sẽ không bị thoái chuyển. Kinh Trung, chữ Kinh Trung này là bản kinh. Giáng sanh chánh nhân phẩm. Trong bộ kinh này Phật nói cho chúng ta biết điều kiện cần phải có để giảng sanh thế giới cực lạc, chính là tam bối giảng sanh phẩm và giảng sanh chánh nhân phẩm, là hai phẩm này. Ở trong đây nói chư vãng sanh giả giai đắc a duy việt trí, giai cụ kim sắc tam thập nhị tướng, giai đường tác Phật. Ba mươi hai tướng là thế giới ta bà chúng ta. Ở trong phong tục tập quán của người Ấn Độ xưa, cho rằng quý nhân, thánh nhân, tướng hảo có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, là tướng đại phú đại quý của nhân gian. Phật cũng có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thế nhưng thế giới cực lạc không phải 32 tướng tốt. Con số 32 này không được xem là chữ số. Phải xem là gì? Xem là viên mãn, là tướng viên mãn. Người trên địa cầu chúng ta, tướng viên mãn là có 32 tướng tốt. Tướng viên mãn của thế giới cực lạc như lời Phật nói trong Quán Kinh là A-di-đà Phật có 84,000 tướng tốt, chứ không phải 32. Cho nên 32 này là tượng trưng, tượng trưng viên mãn. Ý nghĩa này là đúng rồi. Mỗi một tướng tốt có 84,000 vẻ đẹp. Trong mỗi một vẻ đẹp tỏ ra 84,000 tia sáng. Trong mỗi tia sáng đều có xuất hiện hải hội của chư Phật, tức là chư Phật Như Lai đang giảng kinh dạy học độ hóa chúng sanh. Hay nói cách khác, ở trong cái thân tướng này có thể nhìn thấy toàn bộ vũ trụ y chánh trang nghiêm. Đây là điều chúng ta vô phương tưởng tượng, gọi là không thể nghĩ bàn. Trong kinh những lời này là do Đức Phật nói, là Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc cho chúng ta. Mỗi người giảng sanh tứ độ tam bối củ phẩm, thấy đều đắc A Duy Diệt Trí. A Duy Diệt Trí tức là không thoái chuyển. Phía dưới sẽ nói đến. Hơn nữa đầy đủ tướng hảo quang minh đều đang làm Phật. Ở thế giới Cực Lạc bạn nhất định thành Phật. Dưới đây nói Cực Lạc thắng ư thập phương giả, tất cả cõi nước chư Phật mười phương. Thế giới Cực Lạc quá thù thắng rồi, vượt qua những thế giới khác, thủ tại đới nghiệp phàm phu, nhất sanh bỉ quốc tiện đắc A Duy Diệt Trí. A Duy Diệt Trí là không phải dễ dàng đạt được. A Duy Diệt Trí là dịch âm tiếng Phạn, dịch thành ý nghĩa của tiếng Trung Quốc là bất thối. Hữu bất thối hữu tam nghĩa. Nghĩa thứ nhất là dĩ bất thối, nhập thánh lưu bất đọa phàm địa. Chữ phàm này chính là phàm phu lục đạo. Họ sẽ không đọa lạc làm phàm phu ở trong luân hồi. Họ nhập vào dòng thánh nhân. Đây là nói địa vị. Thứ hai là hạnh bất thối, trừ kiến tư hoặc. Trừ tức là đoạn sạch sẽ rồi. Kiến tư phiền não đoạn sạch sẽ rồi. Kiến tư trong kinh Hoa Nghiêm gọi là chấp trước. Cũng chính là nói họ ở trong thế gian này đối với tất cả pháp thế gian và xuất thế gian không còn chấp trước nữa. Chúng ta chấp trước, họ không còn chấp trước. Cho nên hạnh bất thối, phục đoạn trần sa, hằng độ chúng sanh, bất đọa tiểu thừa địa. Hạnh bất thối là Bồ Tát. Bồ Tát vĩnh viễn mang tâm nguyện lớn độ chúng sanh. Ở trong tứ hoàng thệ nguyện, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, họ không bị thoái tâm, không bị thoái lui xuống tiểu thừa. Tiểu thừa chỉ quan tâm đến tự lợi, không có phát tâm lớn đi độ chúng sanh. Người tiểu thừa cũng độ chúng sanh và xem họ có vui hay không. Gặp người nào có duyên họ độ người đó, người không có duyên thì họ không quan tâm. Không giống như Bồ Tát. Bồ Tát độ chúng sanh không có điều kiện. Cho nên người giảng sanh thế giới Cực Lạc không bị biến thành tiểu thừa. Cái thứ ba là niệm bất thối, phá vô minh. phiền não vô minh đoạn rồi, hiển Phật tánh. Đây chính là chúng ta thường nói là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Niệm niệm lưu nhập Như Lai quả hải, họ không thối chuyển. Niệm niệm nâng cao, hướng về Bồ Đề Vô Thượng. Bồ Đề Vô Thượng là thành Phật rồi. Dưới đây lại nói rõ cặn kẽ cho chúng ta ba loại bất thoái này. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão hàng cuối cùng: dĩ thượng tam chủng bất thoái, nhược tại thử độ tu trì, tu đoạn kiến hoặc. Đoạn kiến hoặc là gì? Sơ quả tiểu thừa. Chúng ta có thể làm thử xem, xem ở trong đời này có thể làm được hay không. Kiến hoặc chia thành năm loại. Thứ nhất là thân kiến. Mỗi người chúng ta đều chấp trước thân này là mình. Đức Phật nói đây là sai lầm. Thân này không phải ta. Nếu bạn vì thân của mình mà tạo nghiệp, thế thì quá đổi sai lầm rồi. Ở trong Phật Pháp, Phật Pháp Đại Thừa, cái đầu tiên chính là phá thân kiến, phá ngã chấp. Ngã là giả, thân là giả ở trong giả. Cái sai lầm này từ đâu mà có? Từ mạt na thức mà có. Điều này khi nói ra là rất sâu. Mạt na là ý căn. A lại gia là do mê mất tự tánh sản sinh. Tự tánh là chân tâm. Sau khi mê mất tự tánh, từ trong chân tâm biến ra một cái vọng tâm. Cái vọng tâm này gọi là A lại gia. A lại gia là nguồn gốc của tất cả hư vọng, cho nên gọi nó là bản thức. Người Trung Quốc chúng ta gọi là linh hồn. A la gia chính là linh hồn. Nó không phải là hiện tượng vật chất. A la gia khởi tác dụng. Nhà Duy Thức học chia nó thành bốn phần. Tự chứng phần, chứng tự chứng phần. Hai phần này là tự thể của nó. Nó khởi tác dụng. Có kiến phần, có tướng phần. Kiến phần chính là bảy thức phía trước, đều thuộc về kiến phần của nó. Tướng phần là hiện tượng vật chất. Tất cả hiện tượng vật chất thấy đều là tướng phần của A Lại Gia. Cơ thể của chúng ta, đất đai sông núi, cỏ cây hoa lá, chỉ cần là hiện tượng vật chất đều là tướng phần của A Lại Gia. Phật nói cho chúng ta biết kiến phần và tướng phần của A-lại gia toàn là giả, đều là từ trong một niệm bất giác biến hiện ra. Một niệm bất giác liền gọi là vô minh. Cho nên Phật chia phiền não của chúng ta thành ba loại lớn. Thứ nhất là vô thủy vô minh phiền não. Từ trong vô minh phiền não biến hiện ra trần sa phiền não, lại biến hiện ra tiếp là kiến tư phiền não. Phiền não nhiều đi nữa cũng không ra ngoài ba loại lớn này. Nếu ba loại phiền não lớn này thấy đều đoạn sạch rồi, liền thành Phật ngay. Cho nên ba loại bất thoái này có quan hệ mật thiết với A-lại gia. Cái thứ nhất là dĩ bất thoái. Tạng giáo là sơ quả. Dưới đây nói nhược tại thử độ tu trì, tu đoạn kiến hoặc. Tạng giáo sơ quả đoạn kiến hoặc, thông giáo kiến địa đoạn kiến hoặc, biệt giáo sơ trụ đoạn kiến hoặc, viên giáo sơ tính cũng là đoạn kiến hoặc, đặt tên là dĩ bất thoái. Cái ngôi vị này rất thấp. Tuy rất thấp nhưng họ là thánh nhân, họ không phải phàm phu. Tuy họ hiện nay vẫn chưa rời khỏi lục đạo luân hồi, nhưng họ ở trong luân hồi có thời hạn. 7 lần qua lại cõi trời và nhân gian, họ sẽ vĩnh viễn thoát khỏi lục đạo luân hồi. Ở trong lục đạo chắc chắn không đọa 3 đường ác. Vậy là không dễ dàng rồi. Hơn nữa nhất định là 7 lần qua lại cõi trời và nhân gian sẽ thoát khỏi luân hồi. Tuổi thọ ở nhân gian hết rồi, họ sanh thiên. Tuổi thọ ở cõi thiên hết rồi, họ đến lại nhân gian. Tuổi thọ ở nhân gian hết rồi, lại sanh thiên. 7 lần qua lại, họ liền thoát khỏi lục đạo luân hồi. Không giống như chúng ta. Chúng ta ở trong luân hồi dài đằng đẵng, không có giới hạn thời gian. Cái này quá khổ, quá đáng sợ rồi. Ngày nay chúng ta gặp được pháp môn tịnh tâm, chúng ta biết có thế giới cực lạc, biết có A-di-đà Phật, là có một phương pháp vô cùng xảo diệu. Chúng ta niệm Phật muốn giảng sanh tịnh độ là vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi rồi, là còn dễ dàng hơn chứng sơ quả. Chứng sơ quả thực sự không dễ dàng. Bạn xem bạn có khả năng đoạn hết thân kiến không? Thân kiến đoạn rồi, còn phải đoạn biên kiến, còn phải đoạn kiến thủ kiến, giới thủ kiến, và còn phải đoạn tà kiến, là 5 loại lớn. Thời kỳ mạt pháp là không thể, vì tập khí phiền não của chúng sanh quá nặng rồi. Ác duyên bên ngoài khiến bạn nhìn thấy, nghe thấy, tiếp xúc thấy, không có gì không khiến bạn sanh phiền não. Phiền não là gì? Tự tư tự lợi, thị phi nhân ngã, tham sân si mạn, thất tình ngũ dục. Bạn có thể buông xả được không? Môi trường hiện nay giống như phiền não vừa mới nói, nó chỉ thúc đẩy bạn, khiến cho bạn tăng trưởng, chứ tuyệt đối nó không giúp bạn buông xả. Đây chính là duyên thoái chuyển. Duyên thoái chuyển quá nhiều rồi, bạn không thể buông xả được. Chỗ này dùng là tứ giáo của thiên thai, tạng thông biệt giáo. Tạng là ba tạng giáo, chúng ta gọi nó là tiểu thừa. Thông là thông trước, thông sau, là thông tiểu thừa phía trước, thông cả đại thừa phía sau. Biệt giáo là đại thừa, không thông tiểu thừa phía trước. Viên giáo là viên mãn. Giáo nghĩa của tứ giáo, tạng thông biệt viên. Ở trong viên giáo thấy đều có. Cho nên viên giáo là quả vị sơ tín, tiểu thừa là sơ quả. Vậy mới chứng được vị bất thối, là thật sự trở thành đệ tử cửa Phật rồi. Đây là đệ tử Phật chân thật của cửa Phật. Người chưa chứng được vị bất thối thì không thể gọi là đệ tử Phật. Chúng ta xưng là đệ tử Phật là đệ tử danh tự, là hữu danh vô thực. Nếu như thực sự chứng được vị bất thối, giáng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, là sanh cõi phương tiện hữu dư, chứ không phải là cõi phàm thánh đồng cư. Nếu như dựa theo cái điều kiện này để nói, chúng ta ở thế gian này một đời muốn đạt được sơ quả là điều không thể. Vì phiền não của chúng ta không thể đoạn được, phiền não mỗi ngày tăng trưởng. Không có nói phiền não mỗi ngày giảm bớt, không có. Điều này trong tâm của mình phải biết. Con đường này không thể đi được. Nhìn tiếp xuống phía dưới, thông giáo Bồ Tát, tạng giáo là không có rồi. Tạng giáo là tiểu thừa, không có Bồ Tát. Thông giáo có Bồ Tát, Bồ Tát thập hồi hướng của biệt giáo, Bồ Tát quả thập tính của viên giáo. Đây gọi là hạnh bất thối. Bên dưới biệt giáo sơ địa, viên giáo sơ trụ là niệm bất thối. Đây là địa vị gì? Là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh mà trong thiền tông nói. Giáo hạ gọi là đại khai viên giải. Tịnh Độ Tông gọi là lý nhất tâm bất loạn. Đây là niệm bất thối. khó. Thế nhưng nếu như thật sự đem lý luận phương pháp, cảnh giới của Tịnh Độ Tông thấy đều làm cho rõ ràng, làm cho minh bạch, bằng quyết một lòng thật tin, thiết nguyện, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, thì ba loại bất thoái này bạn ngay hiện tại vẫn có thể chứng được. Khi xem được đĩa VCD về Pháp Sư Hải Hiền, tôi vô cùng cảm động. Hải Khánh Hải Hiền của Lai Phật tử và còn mẹ của Ngài nữa, tôi cho rằng đều là đạt đến đẳng cấp niệm bất thối. Họ tu như thế nào? Thật tin, thật nguyện, một câu Phật hiệu, chứng tỏ người này trong tâm ngoài câu Phật hiệu ra là không có gì cả. Tâm của họ là tâm gì? Trong đề kinh của Kinh Vô Lượng Thọ của chúng ta nói, họ là tâm thanh tịnh, là tâm bình đẳng. Tâm thanh tịnh là không có ô nhiễm, tâm bình đẳng là không có dao động. Bình đẳng đây là chân tâm, nghe cái gì cũng đều biết, đó chính là giác mà không mê. Là cảnh giới gì? Sơ địa biệt giáo, sơ trụ viên giáo, ít nhất cũng là cảnh giới này. Ngài giảng sanh thế giới Cực Lạc là sanh về cõi thực báo trang nghiêm. Ngài không biết chữ, chưa từng đọc kinh bao giờ và cũng chưa từng nghe kinh bao giờ. Cái này đều không có quan hệ gì. Đại sư Lục Tổ Huệ Năng cũng không biết chữ, cũng không có nghe người ta giảng kinh bao giờ. Ngài nghe Tỳ Kheo Ni Vô Tận Tạng tụng kinh Đại Niết Bàn. Bà tụng xong rồi rời khỏi chỗ ngồi, Đại sư Huệ Năng tìm bà nói chuyện với bà. Nói chuyện gì? Ý nghĩa bài kinh vừa rồi bà tụng này là gì? Và Ngài giảng cho bà nghe. Tỳ Kheo Ni Vô Tận Tạng kinh ngạc, Ngài giảng quá hay rồi, Công Quyến Kinh thỉnh giáo Ngài. Ngài nói tôi không biết chữ, đừng đưa bản kinh cho tôi xem. Không biết chữ gì sao Ngài giảng hay như vậy? Cái này không có quan hệ gì chứ biết chữ hay không biết chữ, có đi học hay không đi học. Vì sao vậy? Ngài kiến tánh rồi, gọi là minh tâm kiến tánh. Tất cả pháp đều lưu xuất ra từ tự tánh. Bạn thấy được tánh rồi thì tất cả pháp không cần học cũng biết. Các vị hãy xem thật kỹ đĩa VCD này. Bạn thấy ba người này, Hải Khánh, Hải Hiền và mẫu thân của Ngài. Bạn hãy nhìn thật kỹ ba người này. Có phải là đã đạt đến kỳ nghĩa tự kiến? Bốn chữ kỳ nghĩa tự kiến này chính là đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh. Câu nói là tôi cái gì cũng biết. Câu nói này thật tuyệt vời. Cái gì cũng biết, tất cả pháp thế xuất thế gian hết thảy đều sáng tỏ, gọi là cái gì cũng biết. Là giống như Đại sư Lục Tổ vậy. Kinh giáo này bạn không hiểu, bạn tụng cho Ngài nghe, Ngài sẽ giảng cho bạn nghe. Giảng kinh nguyên tắc cao nhất là khế cơ khế lý. Lý không có vấn đề, cơ nếu bạn không phải căn cơ này, có giảng với bạn cũng không có lợi ích, sẽ không giảng với bạn. Căn cơ là gì? Sắp ngộ nhưng chưa ngộ, đây là căn cơ. Ngài vừa nói cho bạn liền đại triệt đại ngộ. Người sắp ngộ nhưng chưa ngộ là không có rồi. Hiện nay người ham học thì nhiều, người dụng công cũng rất nhiều, nhưng không có một người khai ngộ. Vì sao vậy? Cái họ cầu là tri thức, không có trí huệ. Tâm vọng, tâm tạp loạn cầu tri thức thì có thể là được. Cầu trí huệ không được. Vì sao vậy? Trí huệ phải cầu bằng tâm thanh tịnh, phải cầu bằng tâm cung kính, phải cầu bằng tâm chân thành. Không có ba điều kiện này thì Phật sẽ không dạy bạn. Vì sao vậy? Là vô ích. Bạn nghe không hiểu, bạn không thể tiếp nhận. Chân thành, cung kính, tâm thanh tịnh có thể tiếp nhận. Bạn có đủ cái điều kiện này thì Phật Bồ Tát sẽ đến tìm bạn, giúp bạn đại triệt đại ngộ. Không đủ cái điều kiện này, bạn tìm họ, họ cũng không nói cho bạn biết. Bạn hỏi họ, tôi không biết. Đây là đường lối dạy học. Xưa nay không giống nhau, phương pháp không giống nhau, nên kết quả đương nhiên là khác nhau. Đường lối phương pháp kết quả đó của người xưa là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Ngày nay dùng cái phương pháp này, không có chân thành, không có cung kính, cũng không có tâm thanh tịnh, học rộng nghe nhiều, có thể được tri thức chứ không thể được trí huệ. Hiện nay người khai ngộ chân thật tìm học trò tìm ở đâu bây giờ? Quá khó rồi. Lúc tôi còn trẻ đã gặp phải một sự việc khó nhằn như thế. Bản thân thường niên hoằng pháp ở nước ngoài, cảm thấy cô đơn. Không có được một người đạo hữu đồng tham nào. Cho nên mỗi lần từ nước ngoài về đến Đài Loan, việc lớn đầu tiên là đến thăm thầy. Tôi cũng đã nói rất nhiều lần, thỉnh cầu thầy bồi dưỡng thêm mấy người học trò, để chúng tôi có sư huynh sư đệ, có thể chi viện cho nhau. Thầy cũng gật đầu, nhưng không có hành động. Số lần tôi nói nhiều rồi, nhưng lần cuối cùng thầy nói với tôi, không phải tôi không muốn dạy, anh thay tôi tìm học trò. Câu nói này đã làm khó tôi rồi. Tôi đi tìm một người học trò biết vâng lời giống như tôi vậy, tìm ở đâu đây? Thật sự thật thà, vâng lời thật làm, tôi tìm không ra. Cho nên từ đó về sau gặp thầy, tôi không còn nhắc đến nữa. Thầy nói với tôi, học trò cầu một người thầy giỏi khó, thầy tìm một người học trò giỏi thì càng khó hơn. Lời nói này là thật. Cho nên tại vì sao văn hóa truyền thống Trung Quốc bị suy? Tại vì sao Phật Pháp bị suy? Suy ở chỗ không có người. Không có người thật sự thật thà, vâng lời thật làm. Người học Phật rất nhiều, nhưng người thật thà thật làm vâng lời thì không có. Không có đầy đủ ba điều kiện này, dù người học Phật nhiều, khắp nơi đều nhìn thấy. Học Phật đã học cả đời mà vẫn tạo lục đạo luân hồi như cũ. Họ không tin. Cái đầu tiên là không tin vào chính mình, cho rằng mình tội chướng đầy người. Không dám thừa nhận lời Phật nói, tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật, không dám thừa nhận. Nghiệp chướng của tôi sâu nặng, tội chướng của tôi sâu nặng. Biết là sâu nặng lại không biết sám hối. Cho nên cái tội chướng này mỗi năm một sâu thêm. Học Phật Pháp mà hiểu sai Phật Pháp hết rồi. Chú giải của Đại Đức xưa không có sai. Do họ nghĩ sai, họ thấy sai rồi. Họ dùng ý của họ để giải thích văn tự của người xưa. Hoàn toàn không phải ý nghĩa gốc của người xưa. Lại huống chi là kinh Phật. Kinh Phật là đại trí huệ, được lưu xuất ra từ trong trí huệ cứu cánh viên mãn. Phàm phu làm sao có thể hiểu được chứ? Dù Đức Phật đến nói với chúng ta, chúng ta cũng không hiểu nguyên nhân gì chúng ta chưa có đủ điều kiện làm đệ tử. Thầy đưa ra cho chúng ta ba điều kiện, chúng ta có thể tiếp nhận không? Lão sư Lý đưa cho tôi ba điều kiện. Nếu như ngày nay tôi cũng yêu cầu quý vị, điều kiện của thầy rất đơn giản. Điều kiện thứ nhất là những gì anh đã học trước đây Bất luận là học với ai, tôi không thừa nhận, dẹp bỏ hết cả. Hai vị thầy trước khi tôi theo học với Lý Lão Sư là tiên sinh phương Đông Mỹ dạy tôi triết học, Đại sư Chương Gia dạy tôi Phật Pháp. Tôi không phức tạp, chỉ hai vị thầy. Nhưng Lão Sư Lý nói là không được. Những gì mà hai người đó dạy tôi cũng không thừa nhận. Có tiếp nhận không? Từ nay về sau chỉ nghe mỗi một mình thầy. Đây là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai là bất luận là đại đức xuất gia hay tại gia đến Đại Trung để giảng kinh thuyết pháp, anh không được phép đi nghe. Anh chỉ được nghe mỗi một mình tôi. Điều kiện thứ ba là bắt đầu từ hôm nay, anh xem văn bản, tức là đọc sách, bất luận là sách thế gian hay là kinh điển của Phật mà chưa có qua sự đồng ý của tôi thì không được phép xem. Là ba điều kiện này, anh có tiếp nhận được không? Đại khái nếu người nào nghe thấy ba điều này cũng đều ngoảnh mặt mà đi. Vậy thì cái duyên này là không có, là đoạn hết rồi. Tôi lúc đó còn trẻ, không biết, cho rằng đây là điều kiện nhập môn của Lý Lão Sư. Nhưng khi hỏi thăm những đồng học khác, Lão Sư đều không có ra điều kiện cho họ, chỉ ra ba điều kiện này cho tôi. Tôi cũng không hiểu ra sao cả. Suy nghĩ mấy phút xong, vẫn tiếp nhận rồi. Vì sao vậy? Tôi đến Đại Trung gặp Lý Lão Sư là do Pháp Sư Sám Dân và Lão Cư Sĩ Chu Kính Trụ giới thiệu. Hai vị đại đức này đều là người tôi vô cùng tôn kính. Lão Sư Lý cũng rất nổi tiếng ở trong Phật giáo Đài Loan. Cho nên nghĩ đến hai người này giới thiệu, tôi tiếp nhận rồi, liền ở lại Đài Trung. Sau khi tiếp nhận, thầy nói là có kỳ hạn. Vậy cũng tốt, là có kỳ hạn. Bao lâu? 5 năm. Phải tuân thủ ba điều kiện này của thầy. Phải giữ 5 năm. Sau 5 năm vậy là khai giới rồi. Người nào giảng kinh bạn cũng có thể nghe được. Sách gì bạn cũng có thể tự mình đọc được, không bị hạn chế nữa. Cái hạn chế này là 5 năm. Sau mấy năm tôi mới bỗng nhiên vỡ lẽ ra. Ở Trung Quốc thời xưa thầy thu nhận học trò, nói 5 năm trì giới. Giới gì vậy? Chính là ba giới điều này. Ba giới điều này khiến bạn thay hồn đổi xác. Cái gì cũng không được xem, cái gì cũng không được nghe. Những gì trước đây học không tính, tất cả bắt đầu lại từ đầu. Không cho phép bạn xem, không cho phép bạn nghe. Chỉ 3 tháng là đã có hiệu quả rồi. Tự mình cảm thấy thế nào? Tâm thanh tịnh, ít tạp niệm, ít vọng tưởng rồi. Bởi vì không cho phép bạn xem, không cho phép bạn nghe. Nửa năm tôi thấy rất khâm phục. Phương pháp này của thầy thật sự tốt. Tâm ngày càng thanh tịnh, phiền não ngày càng giảm bớt, trí huệ dần dần khai rồi. Cái trước đây xem không hiểu, hiện nay có thể xem, thâm nhập được, là có độ sâu rồi. nghe giảng cũng có thể nghe thấy ra được ý nghĩa, là nghe được pháp vị rồi. Thật sự hoan hỷ. Đã hết 5 năm, tôi nói với thầy, tôi nói con hoàn toàn hiểu rõ, con còn phải tuân thủ thêm 5 năm nữa. Cho nên tôi giữ phương pháp này của thầy là 10 năm. Thầy rất hài lòng. 5 năm là vừa mới định xuống được, 10 năm là khế nhập cảnh giới rồi. Mở quyển kinh ra là rất cuốn hút. Thực sự là sanh tâm hoan hỷ, thực sự là không mỏi không chán. Hiện nay là tuổi tác cao rồi, thể lực kém hơn trước đây. Trước đây thể lực tốt, 70 tuổi trở về trước thể lực tốt, thời gian ngủ không nhiều, tinh thần dồi dào. Ưa thích đọc sách, sau 10 năm không còn bị hạn chế nữa. Xem đủ thứ sách, thầy không có yêu cầu tôi. Nếu như thầy yêu cầu tôi vâng lời, tôi sẽ thật làm. Cần phải yêu cầu tôi điều gì, thâm nhập một môn, cả đời chuyên tâm vào một môn, như vậy rất có thể tôi sẽ đại triệt đại ngộ. Vì sao vậy? Một môn tâm là định rồi, xem quá nhiều, như vậy là tri thức rất phong phú. Thế nhưng nó sẽ ngăn ngại đắc tam muội, ngăn ngại đại triệt đại ngộ. Cho nên tôi đời này nếu có duyên gặp được người thật sự ham học, có đủ cái điều kiện này, tôi sẽ chu đáo hơn Lý lão sư. Tôi muốn giúp họ minh tâm kiến thánh, giúp họ đại triệt đại ngộ. Tôi không thể để họ đi con đường vòng giống tôi. Tôi phải giúp họ đi đường thẳng, đi đường gần, con đường thành công. Con đường này Pháp Sư Hải Hiền thực hiện rồi, chúng ta nhìn thấy rồi. Đây là chỗ tôi không bằng Ngài. Đường Ngài đi là chính xác. Duyên của hai người chúng tôi không giống nhau. Nếu như tôi có cái duyên giống như Ngài, tôi chắc chắn cũng có thành tựu giống như Ngài vậy. Ngài còn có đạo tràng nhỏ, có thể an thân lập mệnh, còn có mấy mẫu đất có thể canh tác, nên đời sống không thành vấn đề. Cả đời tôi trải qua đời sống lang thang rất vất vả. Không thể sống cố định một nơi. May mắn là năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là đời sống lang thang, cả đời không có đạo tràng. phần lớn là cư trú ở trong rừng, chúng ta ngày nay gọi là rừng rậm. Buổi tối ngủ dưới gốc cây, ban ngày thì ngày ăn một bữa. Đây là tấm gương của chúng tôi. Chúng tôi nhìn thấy Thích Ca Mâu Ni Phật, tâm của chúng tôi liền an ngay. Đệ tử Phật cần phải như vậy. Đời này của chúng tôi không có trải qua đời sống tối ngủ dưới gốc cây. Tuy là bản thân không có chỗ ở, nhưng ở nhà của người khác cũng vẫn không tệ, cũng vẫn còn nhận được sự tiếp đãi long trọng của người khác. Đời sống cũng vẫn còn được quan tâm, có thể sống được. Cả đời tôi chỉ một sự việc là đọc kinh, giảng kinh không gián đoạn là tôi mãn nguyện rồi. Những thứ khác tôi không có nghĩ đến. Tuổi về chiều 85 tuổi, ở Hồng Kông có một vị đồng tu cúng dường một căn nhà nhỏ. Ở dưới nông thôn, tôi đến xem rất là hoan hỷ. Có được căn nhà nhỏ này là đủ rồi. Tôi không muốn di chuyển nữa, cả đời ở nơi này giảng sanh. Đã đi mấy mươi năm rồi, mệt rồi, không muốn di chuyển nữa. Trên quốc tế có hoạt động gì quan trọng, quan hệ đến xã hội ổn định, quan hệ đến thế giới hòa bình, sự việc này tôi phải lượng sức mình. Nếu thể lực này của tôi vẫn có thể tham gia, tôi sẽ đi một chuyến. Nếu không phải việc trọng đại, tôi đều không tham gia. Không muốn di chuyển nữa. Hoạt động mỗi ngày của tôi là đọc kinh, giảng kinh, chia sẻ cùng với các đồng tu. Mỗi ngày 4 giờ đồng hồ. Khách nước ngoài rất nhiều, từ các nơi trên thế giới đến, tôi sẵn lòng tiếp đãi họ. Trước đây họ đã tiếp đãi tôi, tôi khuyên họ đối với Tịnh Tông, đối với cầu sanh thế giới cực lạc phải thật tin, phải thật nguyện, phải niệm Phật chân thật. Lợi ích của niệm Phật nếu học tập đúng như lý như pháp, đối với sức khỏe thân tâm của mình là già chứ không suy. Điều này họ nhìn thấy rồi. Tôi 88 tuổi cũng xem như 90 rồi, tinh lực không suy. Đây là tấm gương đang còn, thân tâm thanh tịnh, cả đời không tranh với người, không cầu gì ở đời, vui vẻ, đời sống có thể sống được, có một cái chỗ nhỏ có thể che mưa che gió, chỉ cầu vãng sanh thế giới Cực Lạc. Hơn nữa hy vọng đi càng sớm càng tốt. Sự việc này đồng tu không cần lo lắng. Tuổi thọ không phải do mình làm chủ. Rất nhiều đồng tu đều biết tuổi thọ của tôi là 45 tuổi là đã đi từ lâu rồi. Sau 45 tuổi, Phật sống Cam Châu nói với tôi: là A-di-đà Phật giúp tôi kéo dài tuổi thọ. Kéo dài để làm gì? Hoằng pháp lợi sanh. Là làm việc này. Làm tấm gương tốt cho người xuất gia. Người xuất gia cần phải học Phật Thích Ca Mâu Ni. Người tại gia cần phải học cư sĩ Duy Ma. Năm xưa Thế Tôn ra đời, xin thưa với các vị, có hai vị Phật. Cư sĩ Duy Ma là Phật tại gia, Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện là Phật xuất gia. Là hai vị Phật. Thân phận của cư sĩ Duy Ma có thể xem thấy ở trong kinh điển. Đệ tử của Thế Tôn Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên. Các vị đệ tử này đến gặp cư sĩ Duy Ma phải đảnh lễ ba lạy, phải đi vòng bên phải ba vòng. Không thể nói ông ấy là cư sĩ tại gia, ông ấy là Phật, Phật tại gia. Phật pháp là sư đạo, ông là lão sư, chúng ta là đệ tử. Thế thì phải hành lễ của đệ tử. Cho nên chúng ta nhìn thấy lễ nghi mà Bồ Tát tỳ kheo, tỳ kheo ni đến gặp cư sĩ Duy Ma là giống như gặp Thích Ca Mâu Ni Phật vậy, hoàn toàn giống nhau. Sau khi tôi xuất gia lại quay về Đại Trung, tiếp tục tiếp nhận sự chỉ dạy của Lý lão sư. Thầy là cư sĩ tại gia. Lễ nghi của tôi đối với thầy là giống như đối với sư phụ xuất gia vậy, không có khác. Không được xem ngài là người bình thường, là lão sư. Học trò nếu không tôn sư trọng đạo thì không học được thứ gì cả. Đạo lý này không thể không biết. Chúng ta thấy mẫu thân của Lão Hòa Thượng Hải Hiền lúc về chiều, anh em của ngài đều qua đời rồi, mẹ già không có người hầu hạ. Ngài đón mẹ về đạo tràng cùng nhau tu hành. Mẹ của ngài ăn chay, niệm Phật từ nhỏ. Tuy bà không có hiện tướng xuất gia, bà là người tại gia. Tại gia là mẫu thân của ngài. Bạn xem cái cách bà sắp đi này, được mấy người xuất gia có thể sánh với bà được chứ? Xếp bằng hai chân ngồi ở trên ghế, nói với người thân của bà: con trai, con gái, cháu gái, đây là người thân. Lớn tiếng nói một câu ta đi đây là thật sự đi rồi. Được mấy người có thể làm được chứ? Càng hiếm có hơn là 8 năm sau, lão hòa thượng thường hay nhớ đến mẹ đã ra đi trong thời gian vô cùng gian khổ đó. Lúc mai táng chỉ dùng dán rất mỏng để đóng làm quan tài. 8 năm sau hoàn cảnh chuyển đổi rồi, cũng có một chút điều kiện. Ngài muốn cải táng và lập bia kỷ niệm cho mẫu thân. Khi đào phần mộ của bà lên, khi mở quan tài ra thì người không còn nữa. Ở trong quan tài chỉ còn mấy cây đinh đóng quan tài. Người đi đâu rồi không thấy nữa. Điển hình này vào thời xưa chỉ có tổ sư Đạt Ma. Sau khi tổ sư Đạt Ma viên tịch hạ táng rồi, vì sao cũng là có cái duyên, là có người từ Tân Cương. Tân Cương thời đó là nước ngoài, là Tây Dực. Từ nơi đó trở về nói với mọi người là ông ấy ở bên Tân Cương gặp được tổ sư Đạt Ma. Nói tổ sư Đạt Ma một chân mang giày cỏ, chân kia thì đi chân trần. Kiểm tra lại ngày tháng, đúng là cái thời gian hạ táng tổ sư Đạt Ma đó. Mọi người không tin, làm gì có chuyện này. Lại đào phần mộ lên, mở quan tài ra. Quả nhiên trong quan tài chỉ lưu lại một chiếc giày cỏ. Lời người đó nói không sai, là thật. Người trong quan tài không còn nữa. Mẫu thân của lão hòa thượng Hải Hiền có phải là Bồ Tát Tái Lai, du hí thần thông hay không? Chúng ta là phàm phu không dám nói. Ba vị thánh nhân của Lai Phật tự cộng thêm mẫu thân của Ngài nữa là ba vị thánh, thấy đều là cả đời chỉ là một câu A-di-đà Phật. Không phải một người niệm một người thành tựu, mà ba người niệm ba người thành tựu. Điều này thật không thể lơ là. Ba người niệm Phật, ba người thành tựu, bạn còn có thể không tin sao? Hải Khánh đã lưu lại nhục thân. Hải Hiền giảng sanh một năm, tôi không biết là mấy năm là mở chum. Lúc mở chum có phải là cũng lưu lại nhục thân hay không? Xem phước báo của chúng sanh. Chúng sanh có phước, Ngài sẽ lưu lại nhục thân. Để làm chứng minh cho người niệm Phật, làm chứng chuyển cho tam chuyển pháp luân. Giảng sanh Tây Phương chứng ba loại bất thoái. Chúng ta hãy đọc qua đoạn văn này. Phàm giảng sanh giả, bất tái đọa phàm địa. thị chứng dị bất thối, cực lạc quốc độ duy nhất Phật thừa, cố bất đọa ư tiểu thừa, thị hạnh bất thối. Thế giới cực lạc không có tiểu thừa, đương nhiên là hạnh bất thối. Ký sanh đồng cư, tức đồng sanh thượng tam độ. Câu nói này thật là tuyệt vời. Tuyệt vời ở chỗ là tức cùng sanh ba cõi trên. Phía trên đồng cư độ, có phương tiện độ, thực báo độ, tịch quan độ, là thường tịch quan độ, là cùng sanh. Sanh một độ là sanh tất cả. Sanh một độ cũng như là sanh bốn độ. Viên tu, viên chứng, ư thử, độ trung, tất phá vô minh, hiển Phật tánh, nhi chứng niệm bất thối. Phá vô minh, hiển Phật tánh, chứng niệm bất thối chính là Pháp Thân Bồ Tát, là thực báo độ. Ở trong Thiền Tông Trung Quốc gọi là minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Phá vô minh hiển Phật tánh chính là minh tâm kiến tánh. Cái địa vị này cao biết bao. Ư niệm bất thối trung, siêu tận tứ thập nhất nhân dị, nhất sanh thành Phật. Cái thành Phật này là thành Phật cứu cánh viên mãn. Những lời văn này quá quan trọng rồi. Ba vị thánh ở Lai Phật làm biểu pháp cho chúng ta, điều đó ảnh hưởng quá lớn đối với người tu học tịnh độ chúng ta rồi. Chúng ta nhờ biểu pháp của họ mà không còn hoài nghi đối với Tịnh Tông nữa. Kiên định tín tâm, kiên cố nguyện tâm, đời này không còn nghĩ gì nữa, chỉ nghĩ đến thế giới cực lạc, chỉ nghĩ đến A-di-đà Phật. Nhớ kỹ lời trong Kinh Lăng Nghiêm nói: nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Hiện tiền thấy Phật là ngay trước khi chưa giảng sanh, chính là hiện tại. Lão Hòa Thượng Viễn Công là Đại sư Huệ Viễn, chúng ta xem thấy Ngài ở trong truyện ký, cả đời thấy Phật 4 lần. Lão Hòa Thượng Hải Hiền, một câu Phật hiệu này đã niệm 92 năm. Tôi có lý do tin là Ngài thấy thế giới cực lạc, thấy A-di-đà Phật chắc chắn là hơn 10 lần rồi. Chúng ta nhìn thấy Ngài cả đời vất vả, chưa bao giờ có một ngày tốt lành, nhưng bản thân Ngài vô cùng hạnh phúc. Bạn xem ngày thứ 3 giảng sanh, mọi người lấy tấm vải đắp trên người Ngài ra, nhìn thấy di dung của Ngài có vẻ mỉm cười. Tướng mạo nhìn có vẻ đẹp hơn. Tóc, lông mày trở nên đen lại, và râu cũng trở nên đen lại. Tràn đầy pháp hỷ. Mọi người chúng ta không giao tiếp với Ngài, dường như Ngài rất thầm lặng, nhưng Phật Bồ Tát giao tiếp với Ngài. Ư niệm bất thối trung, siêu tận tứ thập nhất nhân vị. 41 nhân vị này là từ sơ trụ đến đẳng giác. 41 cấp bậc pháp thân đại sĩ, trụ thực báo trang nghiêm độ, viên giáo. Bốn mươi mốt cấp bậc này có hay không? Chúng ta đã học qua rất nhiều lần, là không thể nói là không có, cũng không thể nói là thật sự có. Vì sao chị? Vô minh đoạn rồi, không khởi tâm không động niệm. Các vị thử nghĩ, không khởi tâm không động niệm là không có phân biệt. Không có phân biệt thì làm gì có 41 cấp bậc? 41 cấp bậc là từ trong tâm phân biệt mà có. Khi người tâm phân biệt không còn nữa, chấp trước không còn nữa, phân biệt không còn nữa, khởi tâm động niệm không còn nữa, thì còn cấp bậc gì chứ? Vậy 41 cấp bậc này ở đâu mà có? Chúng ta thử nghĩ cái đoạn chứng mà trong kinh Phật nói là đoạn phiền não chứng Bồ Đề. Bạn thấy A-la-hán, A-la-hán kiến tư phiền não đoạn rồi, liền chứng quả A-la-hán, vĩnh viễn thoát khỏi lục đạo luân hồi. Thế nhưng tập khí kiến tư phiền não chưa có đoạn. Kiến tư phiền não đoạn rồi, nhưng tập khí chưa đoạn. Cho nên họ đoạn tập khí ở trong pháp giới tứ thánh, pháp giới thanh văn. Tập khí đoạn hết rồi, họ thăng cấp lên đến Bích Chi Phật. Chúng ta mới biết Bích Chi Phật là kiến tư phiền não và tập khí thảy đều đoạn rồi. Bích Chi Phật phải đoạn trần sa phiền não. Trần sa phiền não đoạn rồi, họ thăng cấp. Họ không phải Bích Chi Phật nữa, họ là Bồ Tát. Bồ Tát đoạn cái gì? Bồ Tát đoạn tập khí của trần sa phiền não. Tập khí đoạn sạch sẽ rồi, họ thăng cấp. Pháp giới Phật ở trong thập pháp giới, là thành Phật ở thập pháp giới. Phật là đem kiến tư cùng với trần sa, ngay cả tập khí thảy đều đoạn sạch. Người này ở trong thập pháp giới xưng là Phật. Phật họ còn phải đoạn. Đoạn vô minh phiền não là phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, họ thoát khỏi thập pháp giới, đến thực báo trang nghiêm độ. Thực báo trang nghiêm độ là sơ trụ viên giáo. Chúng ta muốn hỏi vô minh phiền não đoạn rồi, vậy vô minh phiền não có tập khí hay không? Có. Tập khí kiến tư có thể đoạn, tập khí trần sa có thể đoạn, nhưng tập khí vô minh thì vô phương đoạn. Vì sao vậy? Họ đã không khởi tâm, không động niệm rồi. Nếu bạn nghĩ tôi còn phải đoạn tập khí vô minh là bạn đã động ý nghĩ rồi, đó là bạn khởi tâm động niệm là sai rồi. Cho nên không khởi tâm, không động niệm, tập khí làm sao đoạn? Cứ mặc kệ nó. Thời gian lâu rồi thì tự nhiên sẽ không còn. Phải thời gian bao lâu? Kinh giáo Đại Thừa nói là 3 a tăng kỳ kiếp. Tập khí vô thủy vô minh không còn nữa. Hay nói cách khác, những vị Bồ Tát này phải trụ bao lâu ở thực báo độ vậy? 3 đại a tăng kỳ kiếp. Đây là vô lượng thọ. Cái vô lượng thọ này là có thể tính được. Thời gian 3 đại a tăng kỳ kiếp là dài, nhưng sẽ hết. Đến lúc đó tập khí là thực sự không còn nữa. Không còn, họ liền thăng cấp. Vừa thăng cấp gì thì không thấy thực báo trang nghiêm độ nữa, không còn nữa. Hiện tiền là gì? Hiện nay trước mắt họ là thường tịch quang. Họ chứng được quả vị diệu giác. Đây chính là vô thượng chánh đẳng chánh giác chân thật. Diệu giác Như Lai dung hòa vào thường tịch quang rồi. Cho nên thực báo độ là có ẩn có hiện. Có cái điều kiện này nó sẽ hiện ra. Mất đi điều kiện nó không còn nữa là không thấy nữa. Trên Kinh Kim Cang nói, phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Không có nói thực báo độ là ngoại lệ. Đương nhiên thực báo độ cũng bao gồm ở trong đó. Thường tịch quang độ thì sao? Thường tịch quang độ không có tướng. Tướng tam tế của A-lại gia không còn. Tướng tam tế của A-lại gia là tướng nghiệp, tướng chuyển, tướng cảnh giới, là hoàn toàn tương đồng với những gì mà nhà khoa học cận đại nói. Chỉ là danh từ khác nhau. Nhà khoa học hiện đại gọi là tướng nghiệp, chính là năng lượng. Tướng chuyển họ gọi là thông tin. Tướng cảnh giới họ gọi là vật chất. Nhà khoa học chia toàn bộ vũ trụ thành 3 loại lớn: hiện tượng vật chất, hiện tượng thông tin. Thông tin là ý nghĩ, khởi tâm động niệm. Sau cùng hiện tượng tự nhiên là năng lượng. Ở trong Kinh Đại Thừa Phật đã nói, phàm phu dùng ý thức thứ 6. Ý thức thứ 6 là phân biệt. Ý thức thứ 6 ở trong vọng tâm. Phạm vi mà nó duyên đến được là rộng nhất. Nó có 51 cái tâm sở. Cái tâm sở này chính là hiện nay gọi là tác dụng tâm lý. Nó là viên mãn. Phật nói nó hướng ra ngoài, có thể duyên đến hư không pháp giới. Hướng vào trong, nó có thể duyên đến tướng tam tế của A-lại gia. Lời nói này là do Phật đã nói khi còn tại thế, là nói 3000 năm trước, được ghi chép ở trong Kinh Đại Thừa. Nhà vật lý học cận đại, đây không phải vật lý, nó thoát khỏi rồi. Từ vật lý đi vào tâm lý, cơ học lượng tử, cận đại, nửa cái thế kỷ này, nhà khoa học đi theo hai hướng. chính là lời Phật nói. Một cái là thế giới vĩ mô, chính là những gì Thích Ca Mâu Ni Phật nói, hướng ra ngoài có thể duyên đến bờ rìa của vũ trụ. Thiên văn, quan sát thiên hà hành tinh ở trong bầu trời, cũng tức là lớn vô hạn. Hướng đi khác là một số nhà khoa học khác đi hướng ngược lại. Họ đi nghiên cứu thế giới vi mô. Đó chính là nhỏ vô hạn. Nước Đức có một nhà vật lý nổi tiếng là nhà vật lý lượng tử Planck. Ông có một người học trò còn nổi tiếng hơn ông là Einstein. Einstein là học trò của ông. Ông là người Đức, cả đời chuyên nghiên cứu vật chất. Rốt cuộc vật chất là gì? Đã được ông phát hiện rồi. Phương pháp mà ông dùng là hoàn toàn giống như trong kinh Phật nói, vật chất đem phân chia nó ra, phân chia đến nhỏ nhất là không thể phân chia nữa, nếu chia nữa thì không còn. Cái này chính là đơn vị nhỏ nhất của vật chất. Danh từ trong kinh Phật gọi là cực vi sắc. Vi là nhỏ bé, cực vi là không thể nhỏ hơn nữa, hiện tượng vật chất nhỏ nhất. Cái hiện tượng vật chất này nếu chia nữa sẽ không còn, sẽ biến thành không. Hiện tượng vật chất sẽ không thấy nữa. Cái thứ này được ông tìm ra rồi. Ông đặt cho nó danh từ là neutrino. Cái thứ này bao lớn vậy? Nhà khoa học nói cho chúng ta biết 10 tỷ hạt neutrino, không phải 100 hạt, không phải 1 triệu hạt, là 10 tỷ. 10 tỷ hạt neutrino tụ tập lại với nhau, độ lớn nhỏ của nó bằng một điện tử. Điện tử mắt thường của chúng ta không thể nhìn thấy. Ở trong nguyên tử, phá vỡ nguyên tử ra, nhìn vào bên trong nguyên tử có hạt nhân, có electron, có neutron. 80 năm trước, nhà khoa học phát hiện nguyên tử, cho rằng nguyên tử là nhỏ nhất ở trong vật chất. Tám mươi năm nay, theo đà tiến bộ không ngừng của khoa học, máy móc càng ngày càng tinh vi chính xác. Họ đem nguyên tử phân tích, tách nó ra, phát hiện có hạt nhân, có electron, có neutron. Tiếp đó phá vỡ neutron ra, thử xem có còn gì. Phá vỡ điện tử ra, phát hiện thứ nhỏ hơn. Nó không phải nhỏ nhất, còn có hạt nhỏ nhất, là hạt cơ bản. Hạt cơ bản dường như có đến 6-70 loại, số lượng nhiều như vậy. Cái thứ này vẫn có thể tách ra. Sau khi tách ra gọi là hạt quắc. Hạt quắc cũng có đến mấy mươi loại. Đây đều là những điều chúng ta vô phương tưởng tượng. Hạt quắc nếu tách nó ra nữa, phát hiện hạt neutrino. Sau khi tách neutrino ra là không còn nữa. là không thấy vật chất nữa. Không thấy, chỉ nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy là hiện tượng sống của ý niệm. Nhà khoa học đã tìm ra đáp án rồi. Vật chất là gì? Vật chất là huyễn tướng do ý niệm sanh ra. Cho nên họ tuyên bố ra toàn thế giới. Căn cứ vào kết quả cuối cùng họ nghiên cứu có được, ở trong vũ trụ này hoàn toàn không có vật chất tồn tại. Vật chất là huyễn tướng do sống ý niệm sanh ra. Điều này là giống như trên Kinh Phật đã nói. Trong Kinh Phật nói hễ cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Tướng chính là hiện tượng vật chất. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Nhà khoa học nghe thấy trong Kinh Phật nói mấy câu nói này, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Họ đã trải qua rất nhiều khó khăn. 400 năm, đời này tiếp nối đời khác, để mà vạch trần điều bí ẩn này. Không ngờ là 3.000 năm trước, Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói rõ ràng từ lâu rồi. Ngài nói còn thấu triệt hơn so với báo cáo của họ. Điều này khẳng định Kinh Phật Đại Thừa là khoa học. Năm xưa lúc tôi học tập, thầy đã giới thiệu Phật học Đại Thừa cho tôi. Thầy nói đây là triết học cao nhất ở trên toàn thế giới. Hiện nay thông qua kết luận mà nhà khoa học họ nghiên cứu đạt được, chúng ta biết Phật học Đại Thừa là khoa học cao nhất. Tướng tam tế của A-lại gia hiện nay đã hiểu rõ ràng là một dạng vật chất. Và còn ý niệm, ý niệm là sự diệt ra làm sao? Chưa có làm rõ ràng. Năng lượng rốt cuộc là gì cũng chưa rõ ràng. Vấn đề vật chất giải quyết rồi, cái thứ hai chắc chắn cần giải quyết là ý niệm. Ý niệm là gì? Đây là tâm lý, đây không phải vật lý. Cho nên căn cứ vào kết luận này, nhà khoa học liền tuyên bố. Khoa học phát triển đến ngày nay là 400 năm. Là đã đi theo một con đường sai lầm. Dẫn đến hiện nay khoa học gặp phải nút thắt cổ chai. Nguyên nhân là gì? Pháp nhị phân. Chính là chia vũ trụ ra thành vật lý và tâm lý là sai rồi. Vật lý và tâm lý không thể tách rời. Nó là một không phải hai. Vật là sanh từ tâm, sanh từ ý niệm. Nếu như không cần tâm lý nữa thì hiện tượng vật lý này sẽ không có gốc. Vật từ đâu mà có vậy? Từ ý niệm mà có. Ý niệm không phải có từ vật lý. Vật lý là có từ ý niệm. Cho nên Ngài nói tâm vật là một chứ không phải hai. Cách nói này là rõ ràng nhất. Chính là Kinh Phật gọi là ngũ uẩn. Ngũ uẩn là gì? Ngũ uẩn chính là hiện tượng vật chất nhỏ nhất. Thế nhưng hiện tượng vật chất bên trong nó có tinh thần. Sắc là vật chất, phía sau có thọ tưởng hành thức. Chỉ cần là sắc, nó nhất định có thọ tưởng hành thức. Sắc không thể độc lập, thọ tưởng hành thức cũng không thể độc lập. Nó cần sắc, nó mới có thể hiển hiện ra được. Cho nên từ trong cái khái niệm này mà nói, toàn bộ tất cả vật chất đều biết nhìn, đều biết nghe, đều hiểu được ý của con người. Đây là nguyên lý. Kinh Đại Thừa mấy nghìn năm đều nói ngũ uẩn đều không, Cái không này chính là chân như tự tánh. Ngũ uẩn đều không, bao nhiêu năm nay chúng ta đều giảng nó sai rồi. Chúng ta hiểu sai rồi. Giảng năm uẩn là gì? Cho rằng toàn bộ thân người, thân thể là sắc pháp, ta có cảm thọ. Đây chính là thọ, là tâm lý. Ta có thể tư tưởng, tưởng về quá khứ, tưởng vị lai. Hành, hành là hiện tượng này, nó không thể gián đoạn. Niệm trước diệt, niệm sau sanh, tương tự tương tục, đây gọi là hành. Nó không thể gián đoạn. Cái sau cùng là thức, đó chính là A-lại gia, đó là một niệm bất giác. Đây là đầu nguồn của thức, gọi là bản thức. Nó năng biến, tâm năng hiện, thức năng biến. Kinh Phật nói rất rõ ràng, khởi nguồn của toàn bộ vũ trụ đã nói minh bạch, nói rõ ràng rồi. Do ai tạo vậy? Do chính mình tạo, hoàn toàn không liên quan gì với người khác. Thế giới cực lạc, địa ngục A Tỳ đều là do tâm của mình tạo ra, tự mình đi nhận. Không tạo thì sao? Không tạo thì không nhận rồi. Giác ngộ là không tạo, mê thì tạo sai, làm sằng làm bậy. Ở trong tạo tác có thiện có ác. Thiện thì chiêu cảm đến ba đường thiện, ác thì chiêu cảm về ba đường ác. Thực ra ác hay thiện, đường thiện hay đường ác cũng toàn là giả cả. Không những là thập pháp giới là giả, lục đạo là giả, mà ngay cả thực báo trang nghiêm độ cũng không phải là thật. Tập khí vô thủy vô minh đoạn sạch sẽ thì nó sẽ biến mất. Cái gì là thật? Thường tịch quang là thật. Cho nên chúng ta có lý do để tin. Qua dài 30 năm nữa thì kinh điển Đại Thừa không thuộc về tôn giáo, Phật giáo sẽ rời khỏi tôn giáo. Không phải tôn giáo là gì? Khoa học cao cấp. Nhà khoa học đều phải đến học cái này. Nếu như dùng phương pháp ở trong Phật giáo, kiến bạn tự mình, minh tâm kiến tánh, Phật pháp sẽ hưng thịnh trở lại. Đó là trí huệ chân thật, đó không phải là giả. Làm thế nào khai trí huệ? Phải tu định. Làm sao tu định? Phải trì giới, phải giữ phép tắc. Ở trong phép tắc này, tôi cảm thấy thật thà, dâng lời, thật làm là điều học trò nhất định phải có. Phải có cái tinh thần này, có cái đức hạnh này. Bản thân phải có đại nguyện mong làm thánh hiền. Tin sâu tánh người vốn thiện. Lời trong Đại Thừa Giáo nói là tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Cái này nhất định phải tin. Tin vào chỗ căn cứ. Tu học của Tịnh Tông là tâm này là Phật, tâm này làm Phật. Thêm ba cái yêu cầu này của Thầy. Yêu cầu thứ nhất là những gì anh đã học trước đây tôi không thừa nhận. Yêu cầu thứ hai là chỉ được phép học với một mình Thầy. Yêu cầu thứ ba là anh đọc các loại kinh sách khác, nếu không được sự đồng ý của Thầy thì không được xem. Vì sao vậy? Điều này là để che mắt bạn khỏi những thứ mà bạn không nên nhìn vào. Chỉ có thể nghe một mình Thầy giảng kinh, không được nghe người khác giảng, là bịt tai lại, là che mắt đi, để bạn cái gì cũng không được nhìn, cái gì cũng không được nghe. Đây là gì? Tu định. Từ 3 tháng đến 6 tháng là hiệu quả rõ rệt. Khẳng định là bớt vọng niệm, bớt tạp niệm. Vọng niệm ít, tạp niệm ít thì trí huệ mới có thể hiện tiền. Bạn mới có thể thấy được rõ ràng, bạn mới có thể nghe hiểu được, chứ không phải chỉ thấy bề ngoài. Nếu chỉ thấy bề ngoài là bạn không thể được gì cả, chỉ được một chút thưởng thức mà thôi. Trí huệ mở rồi, bạn nhìn thấy chiều sâu, tức là trong lời nói có ý, ở trong văn tự có diệu lý trong đó. Thế là khác nhau rồi. Đây là điều mà khoa học vô phương lý giải. Đây là nền học thuật tân hưng, cao siêu hơn khoa học nhiều. Đối tượng mà khoa học nhắm vào toàn là hư vọng. Hiện tượng vật chất là hư vọng. Hiện nay nhà khoa học chứng minh rồi, vật chất nó vốn là không tồn tại. Cái huyễn tướng này của nó chúng ta lầm cho là thật, là bởi vì tần suất của nó quá cao nên chúng ta cho nó là thật. Thực ra nó không phải là thật. Nếu là thật, nó sẽ có chướng ngại. Nó không phải thật, cho nên vật chất hoàn toàn không có chướng ngại. Nó ở trong tình trạng gì mà sanh ra cái quyển tướng này vậy? Là hiện tượng của sóng, tần số quá cao rồi. Bồ Tát Di Lặc nói cho chúng ta biết, một cái khẩy bóng tay có 320.000 tỷ niệm, 100 cái nghìn là 10 vạn, 32 tỷ nhân 10 vạn là 320.000 tỷ. Một cái khẩy bóng tay này là có 320.000 tỷ lần sanh diệt. Chúng ta làm sao có thể biết được? Cái hiện tượng này là ở ngay trước mắt. Cảnh giới mà sáu căn chúng ta tiếp xúc toàn là sanh ra ở trong cái tần số này. Không có gì là chân thật cả. Chúng ta lầm cho đó là chân thật. Con số cụ thể chúng ta xem điện ảnh trước đây, điện ảnh kiểu cũ trước đây là dùng hình động phim đèn chiếu tổ hợp thành. Ở đây tôi vẫn còn phim âm bản. Đây là âm bản phim đèn chiếu. của điện ảnh. Ở trong máy chiếu ảnh, tốc độ của nó là một giây 24 tấm. Một giây là 24 tấm. Cái huyễn tướng này chồng chéo lên nhau, chúng ta nhìn thấy giống như là thật. Chúng ta có thể làm thí nghiệm 24 tấm phim âm bản này. Tôi bôi đen 23 tấm, tôi để lại một tấm. Vì sao vậy? Để lại một tấm, ta sẽ nhìn thấy một phần 24 giây là hình dạng như thế nào, là có thể nhìn thấy. Trong khi chiếu phim, chúng ta có thể nhìn thấy hay không? Nhìn thấy rồi. Nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy tia sáng chớp một cái liền biến mất, không thấy rõ trong cái lóe sáng này có gì. Bạn thử xem, hoàn toàn không biết. Hiện nay nâng cái tần số này lên đến truyền hình rồi. Điện ảnh là một giây 24 tấm, TV là truyền hình trước đây, không phải hiện nay. Truyền hình trước đây một giây 50 tấm. Cho nên hình ảnh của TV so với điện ảnh, điện ảnh có khi bạn thấy có chút nhấp nháy, nhưng truyền hình không có. Vì sao vậy? Nó đã nâng lên gấp bội, là 50 tấm rồi. Truyền hình hiện nay dùng kỹ thuật số, kỹ thuật số một giây 100 tấm. Ngày càng sống động như thật. 100 tấm là chúng ta không thể tìm ra được một mảy may kẽ hở nào. Nếu như nói là một giây 100 tấm, chúng tôi lấy một tấm chiếu cho bạn xem, khả năng là bạn cũng không nhìn thấy được tia chớp đó, là không kịp, nó quá nhanh rồi. Một phần 24 giây bạn có thể thấy sáng lên một chút. Phải biết cái chân tướng sự thật này bày ra ngay trước mắt chúng ta, bày ngay trước mắt mà không nhìn thấy. Bạn cần phải biết Phật nói đó là giả. Phàm cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn vọt bóng, thật sự là giống như nằm mộng vậy. Sau khi tỉnh mộng vậy không thể tìm thấy nữa rồi, là không thể nằm mộng lại lần thứ hai giống như vậy nữa, không thể tìm ra. Đây là chân tướng của vũ trụ, thực tướng của các pháp. Cho nên giảng sanh về thế giới cực lạc là cần thiết, là không thể không đi. Không đi là bạn sai rồi. Nếu không có gặp được thì không có gì để nói, là không có duyên. Gặp được mà không đi thì đáng tiếc biết bao. Gặp được không thể không đi, hơn nữa đi rất dễ dàng, không khó. Chắc chắn một đời thành Phật. Cái ý nghĩa này vẫn chưa giảng xong. Dưới đây yếu giải nói: ngũ nghịch thập ác, thập niệm thành tựu, đới nghiệp giảng sanh, cư hạ hạ phẩm giả, giai đắc tam bất thối. Bạn nhìn thấy cái thông tin này, có thể không đi sao? Cái thế gian này cái gì cũng là giả cả, cái gì cũng không nên lưu luyến. Chúng ta hiểu rõ ràng, hiểu sáng tỏ rồi. Chúng ta ở thế gian này chỉ có một việc lớn là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Những việc khác nên học theo lão hòa thượng Hải Hiền, là không nghe, không hỏi. niệm niệm nhớ đến A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thực sự được bạn nghĩ đến. Khi Ngài đến tiếp xúc với bạn, giống như mộng mà không phải mộng, là giống như nằm mộng, là không giống như là mộng. Ngài thực sự đến rồi. Ngài không phải là giả, mộng là giả, Phật là đến thật. Ngài đưa tin tức cho bạn. Nếu thực sự gặp phải cảnh khó, Ngài sẽ đến giúp bạn giải quyết. Khi công đức đời này của chúng ta làm viên mãn rồi, thì Phật tự nhiên sẽ đến thông báo cho chúng ta biết, tiếp dẫn chúng ta giảng sanh. Giảng sanh chắc chắn là sẽ đi tự nhiên. Không có một chút chướng ngại. Buông xả triệt để. Hiện nay cần phải buông xả, không phải đợi đến bạn đi mới buông xả. Hiện nay cần phải buông xả. Buông xả liền tự tại, buông xả liền có trí huệ. Không buông xả liền sanh phiền não. Phiền não chắc chắn là chướng ngại. Buông xả tất cả đều không nên để ở trong tâm. Trong tâm chỉ có A-di-đà Phật, trong miệng chỉ có A-di-đà Phật là đúng rồi. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà Phật.
Cẩn dịch Vọng Tây cư sĩ, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.